Hôm nay là trưa Chủ nhật ngày 22 tháng 11 năm 2015. Chúng ta đang ở tại hội trường Ukraine trong một ngày tu tập do chùa Hồng Ân tổ chức. Và sau khi chúng ta đã dùng cơm xong, bây giờ là giờ sinh hoạt Phật pháp. Đại chúng có khỏe không? Quý vị có buồn ngủ không? Rồi bây giờ tỉnh táo để chuẩn bị nghe những bức thư tình nha. So we now have a session together, and as I announced that if we have any question related to our daily practice, you also can write your question in English. And I have seen here one question already. Thưa đại chúng, hôm nay chúng ta sinh hoạt Phật pháp. Và để giúp cho đại chúng giải tỏa những cái điều mình thắc mắc, thì thay vì Pháp Hòa chọn một đề tài để nói chuyện, thì trưa hôm nay chúng ta sẽ sinh hoạt bằng cách là chúng ta đặt những câu hỏi liên quan đến sự tu tập. Và nhờ những câu hỏi này mà chúng ta cùng học hỏi với nhau. Và ở đây có một câu hỏi bằng tiếng Anh trước. Kính thưa Thầy, everyone says it's time for me to get married. I have my own family, however, I want to continue to look after my parents, siblings, and don't feel that I need to have a family for my own, despite what society says. What is your advice on how to be a good daughter, and what should I say to those pushing me toward marriage? Câu hỏi là, ai gặp con cũng biểu rằng con đã đến lúc phải lấy chồng, và con thì không cảm nhận rằng con cần phải lấy chồng hay là có gia đình riêng, tại vì con còn cha mẹ già để phụng dưỡng. Vậy thì theo Thầy, con có nên theo lời của người ta nói là nên lập gia đình hay không, hay Thầy có những lời khuyên nào cho con? Thì cái câu hỏi này bằng tiếng Anh, chắc mình phải nói tiếng Anh trước một chút. Thank you for your beautiful question. And please feel free to do what you like, especially as a single. You will have more freedom. You will have more time to take good care for your family, your parents. Unless you fall in love with someone, and that love also cultivate by understanding. Usually in Vietnamese, people used to say that if you are a girl, a lady, when you grow up, you must get married. If you are a man, you also must have a wife. Trời mưa lâm râm, cây trăm có trái. Con gái có chồng, đàn ông có vợ, đàn bà có con. Bây giờ mình thêm một câu nữa là thầy tu ở chùa. Xuất gia means you get married. Xuất gia means you leave home and become a monk. These two words spell the same, only difference one accent. Xuất gia with this accent on the top, xuất gia no accent, but two different life. Xuất gia more freedom, xuất gia no freedom. I'm free to go anywhere I want, and I don't have to pay for any flight ticket. So you know, getting married doesn't mean you try to respond your parents expect. But you have to understand that if you cannot find your match, And it's not your affinity, it's not your condition that you're unable to marry the one you unlove. So therefore, people have the right to push as their regular view, as a normal person, as a human's view. When you grow up, you must get married. But you don't have to. If you feel that you need time to do something more major, like Thai. If you can say Thai, why you have to marry? Sorry. It's a true question. Why you have to marry? You can become a monk. So therefore, there's nothing to push, but as a parent, as someone who know you, they always say, oh, you old enough to get married. But if you cannot find your right match, it's not appropriate to get married that way, because you cannot find someone who really understands you. And taking good care for the parents is something you can do. And maybe after you're done, you can become a nun, you can become a monk to do something for all the beings. Helping one particular person, like you get married, if you have maybe only one or two person you can help, but if you free, you can help many others. Okay? Quý vị không cần phải nghe cái câu nói thường lệ của người ta. Giống như nãy vậy đó. Trời mưa lâm râm mà cây trăm có trái. Con gái thì phải có chồng, đàn ông thì có vợ, đàn bà thì phải có con. Thì có cái cô đó, cổ sống độc thân. Thì người ta mới nói với cổ, người ta sầm xì trong xóm, thấy không? Ta nói vô duyên bà không ai cưới. Cái cổ nghe vậy, cứ cô đi kiếm đại ông chồng. Kiếm đại ông chồng xong sống chung với nhau cũng không có con. Thì người ta mới nói cây độc không trái, gái độc không con. Cô nghe vậy cô tức mình, cô bắt đầu có con. Có con xong rồi đâu được 2, 3 người, 4, 5 người rồi, cái bắt đầu người nữ mà sanh con nhiều thì bắt đầu lo cho con thì quên mình. Bắt đầu nó xấu ra, nó xề xòa ra, cái ông chồng bắt đầu mận đào gì đó. Cái bắt đầu mà cô nói thôi, chồng con gì thời buổi này nữa, giờ lo cho con cho rồi. Cái nó nói đàn bà không biết ghen là đàn bà ngu. Cái bắt đầu giả bộ đi đánh ghen với người ta. Quý vị thấy cuộc sống của mình đó là cứ đi theo người ta nói. Khi mình sống, mình độc thân, mình hạnh phúc thì người ta nói là mình không có duyên, có dùng, cho nên không ai thương. Cái mình đi kiếm cái duyên. Rồi thật sự ra Đức Phật nói trong kinh đó, nếu mà vợ chồng mà mình kiếm được một cái người cùng một cái tùng, một cái hướng với mình. Vừa rồi Pháp Hòa nói cái bài kinh này ở tại Sydney. Nếu mình có được một người chồng, một người vợ đồng tính, có nghĩa là đồng niềm tin với mình, đồng giới là đồng tu tập với mình, đồng tuệ là cùng một hiểu biết với mình, và cuối cùng là đồng thí, tức là cùng mang luôn cái tâm nguyện rộng lớn cho mọi người. Vợ chồng mà cùng đồng với nhau thì cái gì nó cũng dễ. Thí dụ bây giờ chồng đi chùa mà vợ không đi là thấy mệt rồi. Hay là ngược lại, vợ đi mà chồng không đi, đi mà không có yên tâm, đi mà Phật. Nếu hai vợ chồng cùng ở chùa thì quá tốt. Thành tựu ra chị không cần phải quan tâm cái chuyện đó. Mình nếu mình đã thấy rằng mình cần như vậy để mình lo có thời gian chăm sóc cho cha mẹ là điều tốt. Còn người ta có lòng tốt với mình thì mình cũng cảm ơn. Nhưng mà lúc nào cũng vậy. www.single.com con có hai câu hỏi, kính mong thầy Quang Hỷ giải nghĩa. Một, kính xin thầy giải thích 9 chấm ở trên đầu của quý hòa thượng có ý nghĩa như thế nào. Y muốn nói 9 nút á. Bài cào. Ở nhà mỗi khi con tụng kinh lại Phật hay thắp nhang, lâu ngày bị khói đóng đen trên ceiling, như vậy con có thể thắp nhang điện được không? Thưa đại chúng, trước hết mình nói cái chấm ở trên đầu á, cái đó người ta gọi là cái liều. Mà thời của Phật không có cái truyền thống đốt cái này. Cái vấn đề đốt liều này á, là nó xuất hiện ở bên Trung Quốc, chứ không phải của Việt Nam, mà cũng không phải nguyên thủy thời của Phật. Nguyên thủy thời Phật không có cái vấn đề đốt liều. Sau này Phật giáo truyền tới Trung Quốc thì bắt đầu ảnh hưởng cái tinh thần Bồ Tát giới, giống như ở trong kinh Hoa Nghiêm, phẩm dược vương dược thượng là Bồ Tát đốn các đốt cánh tay cúng dường. Từ đó cái truyền thống đốt thân chấm liều bắt đầu mới xuất hiện tại Trung Quốc, và người Việt Nam mình bắt đầu ảnh hưởng từ đó. Và thường thường tại sao phải đốt cái liều đó? Bởi vì ý muốn nói rằng, một là do mình phát nguyện cúng dường một phần thân của mình cho chư Phật. Mà một khi mình cúng như vậy, chứng tỏ là mình phát cái nguyện lớn. Chứng tỏ là mình phát cái nguyện lớn thì nhờ cái nguyện đó nó thúc đẩy mình tinh tiến trên đường tu. Không có cái đau nào bằng một cục lửa ở trên đầu mà mình chịu nổi. Thế thì trong cuộc sống của mình có những gì đau thương mình vẫn có thể nhẹ nhàng lướt qua được. Và cái cách đốt đó đó, ngày xưa là trong những cái dịp đàn giới. Thí dụ như mình đi thọ sa di, mình có thể đốt một chánh. Hay thọ tỳ kheo, đặc biệt là thọ Bồ Tát giới. Thường thường á là chỉ có Phật giáo Bắc Tông Đại Thừa mới có cái truyền thống đốt liều, chứ còn các thầy nguyên thủy không có đốt. Và thưa đại chúng là quý vị đừng nhìn một vị nào tu cao mới có chấm đó, không tu không có chấm. Và thưa không phải nhìn như vậy. Không phải nhìn người nào có nhiều cái chấm trên đầu thì gọi là người đó tu nhiều, không có chấm là không tu. Cái này là chỉ truyền thống và phát nguyện, ai muốn thì đốt, không nguyện thì thôi. Và cái cách đốt là người ta lấy cái ngón tay, bàn tay của đương sự, người ta đo từ ở trên cái chóp mũi lên đây. Nếu mà bàn tay lớn nhỏ thì chỗ nào đó thì mới lấy cái cây viết á, làm dấu ở chỗ đó. Rồi người ta mới lấy cái bột hương á, ta vò thành viên, giống như là viên thuốc nghệ bây giờ vậy đó. Rồi người ta mới đốt, mới thả cái cục lửa đó trên này. Rồi trong khi mà nó cháy xèo xèo như vậy đó, biết không, thì mồ hôi nó ra nóng lắm, bởi vì cái đó là lửa mà phải chịu đựng như vậy một khoảng thời gian nào mấy giây mấy phút vậy đó. Rồi thì trong khi mà người ta đốt như vậy đó, thì đại chúng ngồi niệm Phật, người cái vị giới tử thọ liều đó nằm ngồi yên chắp tay, mồ hôi nó nóng nó ra mà không có, và nhất tâm thì phải có những người hộ đàn, người ta cầm cái khăn, người ta đi xung quanh, người ta lau mồ hôi cho mình. Rồi ba ngày sau bắt đầu mới chút xíu mới gấp cái đó xuống, cái là chỗ này nó phỏng rồi đó, nó chín rồi đó. Nó chín như vậy rồi bắt đầu mới để yên, mấy ngày sau nó thành mài, rồi mới phát trong cục nếp ăn, cho nó lỡ, cho nó lên tróc thầm thẹo. Bây giờ người ta không có nhiều nơi người ta không còn giữ cái truyền thống đó nữa. Thì bây giờ cái vấn đề đốt này là 3 chấm, 6 chấm, 9 chấm gì đó, tùy ai muốn chấm bao nhiêu chấm, mà tự mình phát nguyện, chứ không phải phân định bắt buộc và bao nhiêu chấm là tu cao. 9 chấm là 9 nút, 12 chấm là thập nhị nhân duyên, mình muốn giải thích chi mình giải thích đó. Không có, cái đó chỉ là truyền thống của sau này, chứ không có từ thời nguyên thủy của Phật. Và ai muốn thì phát nguyện, không muốn thì thôi. Còn vấn đề mình thắp hương cho Phật, không luận là gọi là đen nhà hay là bệnh tật gì, tùy mình thôi. Ví dụ bây giờ ở đây mình thắp hương, mình đen, thì mình có thể lấy cái bạc á, mình gắn trên cái nóc đó. Hoặc là nếu mình không thắp nhiều thì mình thắp một cây ngắn, hoặc là một tháng mình thắp mấy ngày lễ, những ngày rằm chay ăn vân vân. Còn nếu hoàn cảnh mà mình vì gia đình có người bệnh bệnh dị ứng hay là nghẹt mũi gì đó mà người ta không chịu được những cái mùi khói, mùi hương, thì mình cũng có thể không cần đốt. Còn cái phương tiện cúng Phật bằng cái gì đó là tùy mình. Ví dụ như hương thì thôi, bây giờ vì nó có bốc cái mùi, nó làm khói, nó làm hư nhà, hoặc là nó làm độc. Tại vì cái đó nó có cái mùi hương đó, có thể nó người ta hít vào lâu ngày người ta bệnh, mình có thể gia giảm cái đó được. Còn vấn đề hoa, trái cây, hoa thì mình có thể trưng hoa tươi hoặc là mình trưng hoa giả. Nhưng mà trái cây thì đừng đem trái cây giả, tại vì tuần nào mình cũng đi chợ mình mua trái cây mình ăn đó. đi học đi làm thì trước khi mình ăn mình đem lên mình cúng Phật, rồi được đem lên bàn thờ mình cúng Phật xong mình để chừng ngày mai mình muốn ăn thì mình đến mình xá Phật, mình bưng nguyên dĩa xuống, chứ đừng để trên đó cái đi làm lấy một trái táo, mai đi làm lấy một trái cam, cái mình biến cái bàn thờ giống như cái chỗ cất trái cây dùm cho mình vậy đó, phải không? Mua chuối thì mua chuối thiệt là xanh, cúng cho tới ngày nó chín cái mình hưởng. À, thì cái đó là tâm của mình, nhưng mà mình cúng trái cây thì mình nên cúng trái cây thật. À, nhưng mà quý vị nhớ Phật không có ăn với cái trái đó, cúng chỉ là biểu tượng thôi để nhắc nhở mình cái nhân quả trong cuộc sống. Con bạch thầy, tại sao lá cờ Phật giáo sắp theo màu thứ tự xanh đỏ tím vàng cam tượng trưng cho gì? Thưa, trước hết là phải nói năm màu ở trong này liệt kê là xanh đỏ tím vàng cam là không đúng, phải nói là xanh vàng đỏ trắng cam. Xanh vàng đỏ trắng cam đó là năm màu hào quang của Phật. Phật có hào quang năm màu, thì cái lá cờ Phật giáo này là do một ông Phật tử người Mỹ sáng chế ra, và ông đã đem cái ý nghĩa và cái màu sắc lá cờ này trình bày tại một cái đại hội Phật giáo ở Tích Lan. Và tại sao năm màu? Bởi vì thứ nhất là đây là năm màu của Đức Phật, cái hào quang của Phật, và đồng thời năm màu này tượng trưng cho ngũ căn. Ngũ căn là gì? Đó là tính, tấn, niệm, định, tuệ. Người Phật tử mình tu tập muốn phát triển thì mình phải phát triển năm căn lành này, là tinh tấn và là tính, tính là niềm tin, tấn là siêng năng, niệm là chánh niệm, định là sự định tĩnh, tuệ là trí tuệ. Khi mình có năm cái căn này rồi thì mình sẽ phát ra năm cái nguồn năng lực đó, gọi là ngũ lực, cũng là tính, tấn, niệm, định, tuệ, nhưng mà thêm chữ lực. Thay vì là tính căn thì bây giờ là tính lực, tấn căn, tấn lực, niệm căn, niệm lực, định căn, định lực, tuệ căn, tuệ lực, gọi là ngũ căn, ngũ lực. Cái này nó nằm trong 37 phẩm trợ đạo nè. Quý vị nhớ không? Kinh Di Đà nói đó, chim hót mà con người ta có thể nghe được là phát tâm sao? À, ngũ căn, ngũ lực, thất bồ đề phần, bát chánh đạo đó. Ngũ căn ngũ lực là một trong, là hai trong 37 phẩm đó. Như vậy thì cái lá cờ Phật giáo tượng trưng cho ngũ căn ngũ lực, còn tượng trưng cho năm giới căn bản mà tất cả chúng ta giữ gìn, còn tượng trưng cho năm châu. Nếu năm châu này giữ đủ năm giới thì quý vị thấy thế giới hòa bình không? Thế giới hòa bình. Cho nên xanh vàng đỏ trắng cam là năm cái màu, rồi xong phía dưới đuôi á nó có năm cái nhỏ nhỏ nữa, phải không? Cái đó gọi là tổng hợp, sự tổng hợp của đạo Phật, sự tổng trì của tất cả giáo pháp. Còn nếu chúng ta nhìn lá cờ đó qua thân thể một con người, màu xanh là tóc, màu vàng là, màu đỏ là, màu trắng, màu cam tủy. Một con người tu tập trọn vẹn tổng hợp. Hiểu ý không? Đó là lá cờ Phật giáo. Quý vị nào muốn nghe cái bài này, Pháp Hòa có giảng cái bài về lá cờ Phật giáo, năm sắc hào quang, quý vị có thể tìm cái bài đó trên mạng để nghe thêm. Con nghe pháp quý thầy giảng, để trên đầu khi ngủ có tội và bất kính không thầy. Xin thầy hoan hỷ giải dùm thành kính. Nhân dịp khóa thọ bát quan trai, thầy trở lại Canada, con chúc thầy thượng lộ bình an, và cũng chúc bác hạ lộ an bình. Thưa, mình đi ngủ, mình mở văn giảng, rồi bác này mới để cái máy nghe trên đầu, có tội không? Người ta để máy, thầy ru người ta ngủ, người ta không có tội nữa. Bác để trên đầu không thưa gì, không có sao hết. Cái việc mà mình nghe một băng giảng ở trong phòng mình, rồi khi mình nằm mình nghe, mình ngủ luôn cũng là tốt. Tại vì nhiều khi mình lo lắng, mình buồn phiền, mình ngủ không được, rồi mình phải uống thuốc ngủ nữa, cái đó mới khổ. Còn lần này nếu mà thầy mà không làm gì được mà thầy ru cho bác ngủ, thầy có chút phước. Không có sao. Kính thưa thầy, hiện tại và hiện tiền có giống nhau không? Hiện tại là nói cái thời gian, còn hiện tiền là nói sự có mặt. Thí dụ Pháp Hòa mới nói hiện tiền chúng con đang ở đây. Hiện tiền là tức là trước mặt. Ví dụ như mình xuất hiện trước mặt Phật gọi là hiện tiền. Vậy thì nó cũng có nghĩa là hiện tại đó, nhưng mà về cái mặt hình thức mình đang ở đâu thì gọi là hiện tiền. Cũng giống như bây giờ mình nói kính thưa đại chúng, hiện diện trước quý vị là thầy nào đó, thầy cô nào đó, phải không? Còn hiện tại là thuộc thời gian ba thời: quá khứ, hiện tại, vị lai. Con là Phật tử mới quy y, con xin thầy chỉ cho con phương pháp tu tập tại nhà để con thực tập lúc thầy không có ở đây. Cách tu tập như thế nào để được tinh tấn? Thưa đại chúng, mình muốn tu tập á, tức là mình đã phát được cái tâm có thiện chí, thiện tâm, mình muốn hướng thiện, hướng giải thoát. Trước hết là mình phải sắp xếp được cái hoàn cảnh gia đình của mình, và đồng thời mình phải nhìn lại sức khỏe của mình, hoàn cảnh, thời gian của mình có bao nhiêu. Về mặt căn bản, đời sống hàng ngày kể từ khi mình quy y rồi thì bắt đầu mình nhớ thúc liễm thân tâm. Thúc liễm là gì? Tức là mình phải bảo hộ thân tâm của mình. Đức Phật có dạy một bài kinh, đưa một cái ví dụ. Một cái con rùa nó đang bò trên bờ nước, tự nhiên nó nghe cái tiếng của một con chó sói đi tới, thì con rùa này đều rút tứ chi vô, phải không? Rút đầu, rút đuôi. Và bây giờ cái môi con rùa, cái con cáo đó, con thú dữ đó, nó tới nó không làm được gì con rùa hết. Thì Đức Phật nói sáu chi của con rùa đó là tượng trưng cho sáu căn của chúng ta. Và chúng ta, nếu chúng ta cảm thấy rằng cái hoàn cảnh hay một lúc nào đó, ở cái nơi chốn đó, mình phải thúc liễm sáu căn của mình, thì mình đưa sáu căn vào bên trong cái tâm của mình. Cũng giống như con rùa mà rút sáu chi vào trong cái môi con rùa, cái mu con rùa vậy. Về mặt đời sống hàng ngày thì tự mình thúc liễm bản thân mình, giảm tham, giảm sân, giảm si. Còn như trường hợp ở nhà mình thì cố gắng tạo cho mình một cái khoảng thời gian để mình tu tập. Có thể mình ngồi thiền, có thể mình tụng kinh, có thể mình niệm Phật, hay mình trì chú chi đó, tùy theo cái sở thích của mình và cái pháp hành của mình muốn ứng dụng. Đồng thời cũng nghe pháp. Thí dụ bây giờ hồi xưa mình lên xe mình nghe nhạc, bây giờ mình có thể giảm nhạc, mình nghe pháp. Giảm thôi chứ có quà không nói là mình phải bỏ. Tùy mình, nếu mình muốn bỏ là bỏ. Nhưng mà bây giờ mình làm sao có thời gian để mình nghe pháp trên xe, để mình về nhà mình không có bị mất thời gian. Mình không có thời gian mình nghe pháp, nghe pháp trên xe. Còn về cái mặt tu tập, hành trì thì mình coi mình có thời gian khoảng nào thì mình làm khoảng đó. Về pháp môn không có quan trọng là tu cái gì đúng. Cái gì hợp với căn cơ mình thì coi như là đúng. Cho quý vị đừng có quan trọng tu thiền tu cao hơn tu niệm Phật, niệm Phật tu cao hơn là tu trì chú. Rồi có nhiều khi mình nói tôi niệm Phật nữa tôi chết tôi có chỗ về, mấy anh ngồi thiền chết không có chỗ. Đừng có khởi niệm như vậy. Mình cứ phát tâm mình tu, vì mục đích ngồi thiền trì chú tụng kinh là giúp cho tâm mình định thôi. Một khi tâm mình bớt tán loạn tức là mình thành công. Bởi vì con người của chúng ta sống thì chúng ta tán loạn rất là nhiều, đúng không? Tán loạn nhiều lắm. Bây giờ ví dụ như nãy giờ mình ngồi đây, mình im lặng, mình hướng tâm. Nhưng mà thử bây giờ ở phía sau có ai la một tiếng hay rớt một cái gì đó, là mình ngó ra phía sau liền. Là mình biết nhiêu đó thôi, là biết tâm mình có đủ định tĩnh hay không. Hay là một cái gì nó xảy ra nó bất chợt, mình có bình tĩnh được hay không. hay là người ta nói nặng mình một câu, người ta xúc phạm mình, mình có giữ được cái tâm bình thản không, hay là mình đang đổi sắc mặt liền? Và ngày xưa khi mình đổi sắc mặt là mình sẽ thể hiện cái sự bất đồng của mình. Bây giờ mình đổi sắc mặt nhưng mà sau đó mình chấn tĩnh lại được, tức là mình đã có cái phần chuyển hóa. Thế là chúng tu có nghĩa là chúng ta bắt đầu có sự chuyển hóa trong gia đình. Cho nên quý vị chọn cho mình, ở nhà ai chưa có Phật thờ Phật, rồi mỗi ngày đi làm về tắm rửa xong xuôi cơm nước rồi lễ Phật ba lễ rồi bắt đầu, hay là mình hành trì thời kinh, còn do hoàn cảnh mình không cho phép thì lễ Phật trước khi đi ngủ, xá Phật trước khi đi làm, giữ gìn bàn Phật cho sạch sẽ, hoa héo thì lấy xuống, nước cúng rồi thì phải thay, chứ đừng có để nó khô queo mà đến nó đóng bợn, rồi cái ly nó có đóng bợn nó mà trong đó, rồi một tháng mình mới đem xuống mình rửa mình cúng một lần, ví dụ vậy đó. Mình giữ bàn thờ cho nó trang nghiêm. Xin thầy hướng dẫn cho con cách niệm Phật không bị vọng tưởng. Con không biết tại sao khi con niệm Phật có nhiều ý nghĩ không tốt nhảy vào đầu của con. Thưa đại chúng, bởi vì như nãy Pháp Hòa nói, cái tâm ý của mình là cái tâm ý lăng xăng. Vì chính vì lăng xăng cho nên Phật mới chế cho mình những cái công thức để mình làm sao giúp cho cái tâm mình bớt lăng xăng. Thì cái công thức đó là niệm Phật, hoặc là trì chú, hoặc là tụng kinh, hoặc là ngồi thiền. Mình muốn chọn cách nào cũng được. Nhưng trong khi mình làm mà có những cái ý nghĩ nào nó xen vào đó, đừng có lo, đừng có buồn, đừng có sợ. Chính mình biết đây là vọng tưởng thì mình liền trở lại với niệm Phật. Cứ như thế mà làm hoài đến khi nào mình thuần thục thì thôi. Chứ còn nếu như mà mình đợi mình hết vọng tưởng mình mới tu, chắc mình có tu được không? Làm sao tu được? Mà trên đời thì chắc không mấy người tu đâu. Tại vì còn sống là còn vọng tưởng, mà đợi hết vọng tưởng mới tu thì biết mình có cơ hội để hết không? Nếu mình không tu làm sao hết? Cho nên cái vấn đề tâm mình còn tán loạn, chừng nào mình biết mình đang rất nhiều tán loạn thì mình lại phải hết lòng tu tập nhiều hơn nữa. Thí dụ như mình lại Phật, khi mình sám hối mình lại Phật, mình đọc cái danh hiệu của Phật, mình quán tưởng cái danh hiệu đó, mình lễ xuống và thành tâm mình lễ. Trong khi mình lễ có thể tâm ý mình lại khởi niệm nghĩ sai nữa, thì trong khi lễ đó mình lại khởi lên: nguyện cho con tiêu vô lượng tội chướng, giải vô lượng oan nghiệp, tập vô lượng phước đức. Khi mình lại xuống trong cái tư thế phụ phục để giúp cho mình tâm không có loạn, mình phát nguyện ba câu đó: nguyện cho con tiêu vô lượng tội chướng, giải vô lượng oan nghiệp, tập vô lượng phước đức. Đó, rồi trong khi mình tụng kinh, mình đang tụng cái có cái gì nó nghĩ nó xen vào, mình nhớ lại, quay trở lại tiếp tục tụng kinh. Còn hồi đó là mình đang tụng kinh, mà điện thoại nó reo mà không đứa nào bắt, cái mình dây lên đấy, đứa nào rảnh bắt phone cho má con, rồi tụng tiếp. Cái đó là mình bị vọng đó, mình chạy theo thôi. Bây giờ mình không để cho cái đó nó lôi mình nữa. Nghe tiếng điện thoại là biết, nhưng mà không có phiền muộn gì cái vấn đề ai bắt hay không bắt nữa. Đó, mình tu là mình chỉnh vậy đó. Đó, thí dụ quý vị đang ngồi thiền vậy nè, rồi cái đang ngồi vậy cái nó xen vô, nó nói chết một. Một lát nữa mình xong khóa tu mình phải chạy ra chợ mua đồ này kia để mai có đi làm chứ. Bây giờ ngồi vậy cái nó xen vô rồi, cái nó nếu mà mình theo nó nữa mình nói để coi con lát mua gì ha. Nhưng mà giờ mình nói không, tôi đang ngồi thiền, đang niệm Phật thì mình trở lại. Tức là vọng tưởng là giống như con trâu. Phật ví dụ á, tâm vọng tưởng như con trâu. Mình là người chăn trâu, mỗi khi mình thấy con trâu mình nó chạy thì mình liền kéo con trâu mình trở về. Cũng như thế, khi nào tâm vọng tưởng nó lan chạy, mình kéo nó trở về, đừng để nó rong ruổi. Đến một ngày nào đó nó biết nghe lời mình thì chừng đó mình mới yên tâm. Đà. Cho nên là cái vấn đề vọng tưởng là chuyện thường lắm, ai cũng phải có hết. Đó. Tại sao gọi là vọng tưởng? Vì trong khi mình niệm Phật mà mình nghĩ những cái không có đúng với niệm Phật gọi là vọng tưởng thôi. Chứ có nhiều vị Phật tử sợ khởi những cái ý tầm bậy tầm bạ là tội, tội lỗi gì đâu. Phật rành mình 6 câu mà. Nhờ Phật biết như vậy cho nên Phật mới chế ra những cái cách tu đó để cho mình tu tập, chứ có tội gì đâu. Xin Thầy hoan hỷ cho con biết ý nghĩa pháp danh là Viên Hoàng. Chữ viên là tròn đủ, tròn đầy. Chữ hoàng là ánh sáng, ánh sáng màu vàng. Ý nó là ánh sáng Phật Pháp, ánh sáng tu tập đó. Xin phép Thầy, xin phép hỏi Thầy, nếu trong nhà mình có một đám kiến mà bạn mình không dám hạ thủ, mà mình lo là nếu để thì kiến sẽ bò qua chỗ khác và xâm ra nhiều, vậy trong trường hợp này mình có phạm giới phải không? Hai, cũng tương tự như vậy, nếu trong nhà và ngoài nhà có nhiều con gián, mình gọi thợ đến xịt thuốc diệt côn trùng, như vậy có phạm giới không? Thưa đại chúng, cái vấn đề những cái con insect, gián, kiến gì đó, thì nếu mà vì bảo vệ cái môi trường sống của mình thì trước khi mình muốn làm thì mình thông báo cho các con gián, con kiến biết. Cái đây là Pháp Hòa nói là có một số quý vị người ta làm mà người ta đã thành công đó. Tức là khi mình nói là mình phải thành tâm mình nói. Ví dụ mình nói là các Bồ Tát gián, Bồ Tát kiến, trong 3 ngày nữa sẽ có người đến đây để xịt thuốc. Tôi báo cho quý vị biết để quý vị tìm đường đi. Quý vị đến từ đâu thì quý vị hãy đi theo từ đó. Để sau 3 ngày này nếu mà người ta tới làm thì tôi không có lỗi với quý vị. Cho mình nói. Có một đạo hữu, ông trồng cái trái blueberry để bán. Ông có 25 mẫu đất trồng cái cây đó. Thì chuột á, cứ khoét hư hết. Thì mấy người con ông mới đi mua thuốc về để thuốc chuột. Thì ông nghe được như vậy, ông nói thôi con cho ba xin 3 ngày. Ông mới đứng ra ngoài cái rừng cây blueberry, ông mới nói gia đình tôi chỉ có một miếng đất này để sinh sống, và bây giờ các ông tí bà tí đến đây làm cho mùa màng bị hư hao, còn tôi rất là buồn và muốn thuốc quý vị. Bây giờ tôi báo cho quý vị biết, quý vị nên tìm chỗ quý vị đi, ở đây không phải là chỗ quý vị ở. Quý vị biết, nói xong rồi 3 ngày không còn con nào hết, khỏi xịt thuốc luôn. Đó. Nhiều trường hợp như vậy, cho nên quan trọng là mình nói bằng cái tâm của mình. Khi lại Phật, tay úp xuống đất, con người lại ngửa lên, cả hai cách đều được phải không thầy? Và cách lại vong người quá cố cũng giống như cách lại Phật. Thưa đại chúng, tại sao mình phải lại? Bởi vì khi mình lại á, là biểu tượng cái tâm cung kính, cái tâm khiêm hạ của mình. Mình hạ hết cái con người mình xuống. Còn khi mình lại đó, thường thường mình chắp tay ngay ngực nè, là tượng trưng cho cái hoa lòng ở nơi tâm của mình. Và sau đó mình muốn cầu đến cái chỗ cao tột thì mình trước hết mình phải hạ thấp. Cho nên trước khi mình hạ cả người mình thì mình đưa tay mình lên trán, phải không? Đây là cầu chỗ cao thượng. Mà muốn đi đến cái chỗ cao thượng thì trước hết người mình phải từ thấp mới lên cao được. Cho nên hạ người xuống. Và khi hạ xuống rồi thì tay của mình ngửa lên. Thường thường á, ngửa lên là gì? Tượng trưng cho mở lòng. Mình mở lòng, mình trải bày tâm can của mình trước Phật. Và mình mở lòng ra tất cả. Và chỉ khi nào chúng ta mở lòng thì chúng ta mới có thể an vui và nhẹ nhàng được. Mà trước khi chúng ta mở thì chúng ta gì? Buông. Cho nên khi mình đưa tay xuống, hai tay mình nhẹ, phải không? Hai xuống rồi thì khi mình chạm với đất rồi thì mình mở tay ra, buông xả. Còn có người ta úp luôn cũng không sao. Nhưng mà ngày xưa theo Ấn Độ đó, khi mà người ta quý trọng Phật, người ta gặp Phật thì người ta nâng chân Phật lên, người ta hôn. Cho nên bây giờ mình vẫn giữ cái lệ đó đó. Tức là mình xòe tay ra rồi mình áp mặt mình vào trong bàn tay, tượng trưng cho mình hôn chân của Phật. Con có tâm nguyện khi chết muốn hiến tặng nội tạng cho bệnh viện, nhưng gia đình con không đồng ý vì cho rằng phúc lâm chung, thân xác đau đớn sẽ bị sân si và đọa địa ngục. Xin thầy giải thích. Hồi nãy cũng có một câu hỏi cũng giống như vậy đó, hỏi vấn đề là con đã đăng ký hiến xác cho nhà thương, nhưng khi đạo tràng được Phật A Di Đà thì các anh chị đó bảo con là nên hủy bỏ, vì khi con chưa chết đủ 8 tiếng mà họ đã lấy hết thân thể mình thì không còn chánh niệm để niệm A Di Đà. Kính xin thầy Quan Hỷ chỉ. Thưa đại chúng, nếu như ai mà chết mà đợi 8 tiếng mới vãng sanh thì mình tu làm chi cho nó cực? Mình đâu có cần tu làm chi. Cái vấn đề khi mình mất mà có được người trợ niệm cho mình, đó là chỉ trợ duyên thêm cho mình thôi, chứ còn cái chánh yếu là hàng ngày mình phải tu. Mình không tu làm sao? Cái này có qua nói rồi ở trên trên Springvale chùa Hoa Nghiêm cũng cái câu hỏi tương tự như vậy. Khi quý vị đăng ký hiến xác, đó là cái việc làm thiện. Trước khi mình mất, mình còn để lại cho đời những cái gì mà đáng lý ra cái thân tứ đại này không ai xài luôn. Mà bây giờ trước khi chết mà có người xài được chút nào của thân thể là được tốt chứ có sao đâu. Nếu như mình đã phát nguyện mà lúc mình mất đi mà có người sử dụng được thân xác của mình là mình mãn nguyện. Mà đã mãn nguyện thì lo gì đau đớn. Cũng giống như quý vị hôm nay phát nguyện về chùa tu tập, bây giờ quý vị ngồi dưới đất có đau chân mà quý vị có khổ không? Không, mà tại mình phát nguyện mà mình chấp nhận là mình đến chùa tu tập, thì đây là cái cách mình ngồi để mình tụng kinh, mình nghe pháp, cho nên không có gì trở ngại hết. Quý vị đừng có lo là lúc chết rồi phải đủ 8 tiếng. Bây giờ ví dụ người đó bị đụng xe, bị tai nạn ở ngoài đường, chết liền tức khắc, rồi không lẽ mình kéo nhau ra mình nói không được đụng, phải ngồi đây 8 tiếng. Rồi xe ambulance, mua lóc gì tới cũng không cho hết, nó ngồi đây niệm 8 tiếng. Đâu có phải như vậy đó, mình phải biết. Như hồi nãy gì đó, mình phải biết là thật sự nếu như mình cuối đời mình được ai đó tụng kinh niệm Phật cho mình, đó là cái phước cuối đời của mình và cái duyên cuối của mình được một chút xíu đó. Nhưng mà hằng ngày á, tâm mình á, nó phải khởi niệm Phật để nó giao cảm với cái đó. Chứ bây giờ quý vị không niệm Phật rồi người ta có vô tụng mình có biết gì đâu. Bây giờ Pháp Hòa ví dụ như quý vị chưa bao giờ thuộc bài kinh này, đệ tử một lòng mỏi mệt không nài, cầu về cực lạc ngồi đài liên hoa. Khi Pháp Hòa đọc như vậy, ai thuộc mới có thể nhép theo được. Còn nếu người không thuộc, có biết gì không?
Không.
Như vậy thì cái vấn đề niệm Phật lúc cuối mà mình không lo tu tập mà đợi 8 tiếng kiếm mấy người đã tới niệm đó, cũng không có max đâu. Thí dụ như ta nói một lòng mỏi mệt không nài, nó không tu mệt lắm. Cái người ta tu ta một lòng mỏi mệt không nài, còn mình không tu mình nghe mình mệt quá trời. Cầu về cực lạc, cái mình nó cầu về cực khổ ngồi đài bông sen, nó không có mát. Hằng ngày tâm mình phải thường xuyên niệm Phật, thì khi đó lúc mình lâm chung, người ta niệm Phật hai bên nó mới giao cảm với nhau, cái lực đó nó mới đẩy mình đi thêm. Không lo tu tập gì hết rồi đợi kêu người 8 tiếng, niệm 80 tiếng cũng không được gì chứ đừng nói 8 tiếng.